Từ Canada, nhà văn Mạc Giao kính gửi đến quý vị, quý bạn những suy nghĩ đầu năm Nhâm Thìn 2012. Ông nguyên là dân biểu Quốc hội, Tổng thư ký Hạ nghị viện, sứ thần ngoại giao của Việt Nam Cộng hòa tại Paris, Pháp Quốc hồi trước năm 1975. Hiện nay, ông Mạc Giao là Chủ tịch Ủy ban Canada Tự do Tôn giáo cho Việt Nam.
Kính thưa đồng bào, xuân Nhâm Thìn đã đến, đem niềm vui và hy vọng cho mọi người. Chúng tôi, những người Việt sống xa quê hương, xin chân thành chia vui với những đồng bào được hưởng cảnh gia đình đoàn tụ bên ly rượu nồng, bên tách trà thơm và những món ăn đầy hương vị Tết truyền thống. Chúng tôi không thể không nhớ tới hàng triệu đồng bào khác, nghèo khổ, già nua, bệnh tật, cơm không đủ no, áo không đủ ấm, thiếu thuốc men và nhất là thiếu tình thương. Chúng tôi cũng nhớ tới hàng triệu đồng bào khác vì kinh tế phải rời gia đình đi làm ăn xa, không có phương tiện trở về đoàn tụ với những người thân yêu trong những ngày đầu năm thiêng liêng này. Việc tụ tan, chia ly, xa cách, thiếu thốn là điều thường xảy ra ở đời. Chẳng ai muốn nhưng phải chấp nhận vì hoàn cảnh. Điều đáng buồn là tình trạng này trở nên trầm trọng hơn cho đồng bào quốc nội trong những năm gần đây. Không thể đổ hết nguyên nhân cho sự suy thoái của kinh tế toàn cầu. Nguyên nhân khác quan trọng hơn chính là việc quản trị yếu kém, đầy bất công và nhũng lạng của những người cầm quyền. Chỉ cần nhìn những vụ Vinashin và kỷ niệm ngàn năm Thăng Long, người ta đã thấy nhà cầm quyền phí phạm tiền bạc của nhân dân và tài nguyên của đất nước như thế nào. Đại công ty nhà nước Vinashin đã thua lỗ hàng tỷ Mỹ Kim. Đến bây giờ nhà nước vẫn tiếp tục phải đắp bù. Vốn liếng bị tẩu tán gần hết, tiền bạc chui vào túi ai? Rồi vụ một ngàn năm Thăng Long cũng tiêu phí hàng tỷ Mỹ Kim để được gì, ngoài một chút sĩ diện hão? Còn lại là gì đây, ngoài một bức tường gốm loang lở, rơi rụng từng miếng và một đại lộ suy sụp, nứt chạy hàng chục cây số không có lối ra? Dân trong nước đã thấy rõ, khi nhà cầm quyền càng phát động những công trình lớn, thì càng có nhiều cơ hội để các cấp rút ruột công trình. Những số tiền ăn cắp đó, nếu được dùng để phát triển kinh tế một cách nghiêm chỉnh, nâng cao mức sống của người dân và người nghèo, cải thiện giáo dục và y tế, thì đất nước đâu có suy yếu, nhân dân đâu có khổ cực như hiện nay. Thêm vào sự khó khăn trong đời sống thường ngày, những người cầm quyền còn có những hành động đàn áp, tàn bạo và vô lý. Các tôn giáo bị cấm đoán trong việc hành đạo và nhất là việc tự do quản trị việc nội bộ của các giáo hội. Riêng giáo hội Công giáo bị cướp nhà, cướp đất ở nhiều nơi, từ Vĩnh Long, Thủ Thiêm đến Thái Hà. Tại Thái Hà, nhà cầm quyền đã biến nhà dòng mà họ mượn của dòng Chúa Cứu Thế thành trung tâm xử lý nước thải với ý định chiếm luôn. Khi giáo dân phản đối là lập tức bị đánh đập, vu khống, thậm chí còn phải đau lòng nhìn một tên công an xông vào cung thánh của nhà thờ Thái Hà, hành hung linh mục đang hành lễ. Dân lành vô tội cũng bị những người có quyền cướp bóc trắng trợn, vô luật pháp. Điển hình là vụ ông Đoàn Văn Vương ở Hải Phòng mới đây bị cướp vườn đất, hồ nuôi thủy sản và triệt hạ hai căn nhà. Vô lý hơn nữa là những người yêu nước biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn chống Trung Quốc lấn chiếm lãnh hải của nước ta cũng bị đánh đập, bị công an đạp vào mặt, bị đưa về đồn công an hỏi cung. Có người còn bị giam vào trại cai nghiện như trường hợp của bà Minh Hằng. Người dân không nhìn thấy công lý ở đâu và không thấy lòng yêu nước, thương dân của nhà cầm quyền được thể hiện qua bất cứ hành động nào. trước cảnh ấy, chúng ta khó có thể vui trong dịp xuân về. Ngày nào còn chế độ cộng sản bạo tàn ngự trị trên đất nước, ngày ấy nhân dân còn khốn khổ. Đất nước không thể tiến bộ để theo kịp người. Bổn phận của mỗi người chúng ta là phải tranh đấu đòi hỏi tự do dân chủ, phải làm mọi cách để thiết lập công lý và công bằng xã hội như nhân dân các nước Bắc Phi và Trung Đông đã làm, như nhân dân Syria và Miến Điện đang làm. Người ta đã cướp mất quyền của dân, dân phải đòi lại, không những cho phúc lợi của riêng mình, mà còn để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho những thế hệ mai sau. Trong khi chờ đợi một ngày mai tươi sáng, chúng tôi xin kính chúc đồng bào một năm mới bớt khổ, thêm ý chí và lòng cương quyết để bảo vệ sự toàn vẹn của đất nước và đòi lại nhân phẩm và quyền sống của toàn dân. Xin thân ái kính chào, Mạc Giao, Canada.